Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa Ba đói nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhân thâm xác hồn tràn lan ơn thiên.
Giờ học thánh kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Người ban cho trí hồn con ân biến khôn ngoan, tìm theo chân lý xa điều gian dối, luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con quy tụ nhau để nghe lời phán dạy của Cha qua những lời Thánh Thần của Cha tác động các thánh ký viết xuống và truyền đạt ý muốn của Cha, tình yêu của Cha, một bức thư tình yêu mà Cha dành cho nhân loại chúng con để chúng con hiểu được kế hoạch và thánh ý của Cha. Chúng con đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là ngôi lời của Cha gửi đến, là Thiên Chúa của chúng con, là đấng cứu độ chúng con. Nhờ đó, chúng con có sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô, lời chỉ dạy của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, hướng dẫn chúng con thi hành đúng thánh ý của Cha mà chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Ta đã học lời kêu gọi của Chúa gọi Abraham ra khỏi thành Ua ở phía nam của nước Iraq để đi lên tận cái miền cao nguyên vùng Haran phía bắc của nước Iraq và vùng Syria hiện giờ. Rồi từ đó đi xuống đất Canaan, xuống Ai Cập và trở lại đất Canaan. Rồi Abraham và Lot là người cháu đã chia nhau cái vùng đất đó. Lot đã chọn phía đông của dòng sông Jordan, bên kia của biển chết. Còn Abraham thì chọn phía tây giữa dòng sông Jordan và biển Địa Trung Hải. Và định cư ở tại đó, Chúa đã có một lời hứa giao ước với Abraham ở trong chương 15 chúng ta đã học. Và mặc dầu ra đi khỏi thành Ua lúc 75 tuổi, Abraham chưa có người con nào. Và đến đất Canaan, Chúa cũng hứa với Abraham là chính ngươi sẽ sinh ra một đứa thừa kế. Và Ngài bảo hãy đếm các vì sao trên trời, xem có đếm nổi không, thì dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Cho nên Abraham chỉ tin vào lời hứa của Chúa và ra đi, chứ trước mắt người đời chắc chắn là không thể nào tin được. Một cụ già 75 tuổi rồi, vợ là Sarai cũng đã quá già rồi, không thể sinh con được nữa. Và trong chương 16 chúng ta thấy cái kế hoạch của con người là bà Sarai đã cho nàng hầu của mình là Hagar để ngủ với Abraham và sinh ra được Ismael. Nhưng mà Ishmael vẫn là đứa con của nàng hầu, chứ không phải là đứa con chính thức được thừa hưởng gia nghiệp. Và chúng ta thấy cái sự xung đột giữa Hagar và bà Sarah sau khi mà Hagar đã có thai và sinh được Ishmael. Hôm nay chúng ta học chương thứ 17 giữa Thiên Chúa là một cái giao ước với phép cắt bì. Chúa truyền lệnh cho Abraham cắt bì tất cả những người ở trong nhà, là dấu chỉ là một cái dân được Chúa tuyển chọn, là dân riêng của Chúa. Chúng ta lật trang 57, chương 17.
Khi ông Abraham được 99 tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước của ta giữa ta với ngươi, và ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông. Ông Abraham cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi. Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham. Vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc, ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn. Và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Phần ngươi, hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các ngươi phải giữ, giao ước giữa ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này. Mọi đàn ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với các ngươi. Sinh được 8 ngày, mọi con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh trong nhà hay nô lệ các ngươi dùng bạc mà mua của bất cứ người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các ngươi, buộc phải cắt bì nô lệ sinh trong nhà cũng như nô lệ mua bằng bạc. Giao ước của ta ghi dấu trong xác thịt các ngươi sẽ thành giao ước vĩnh cửu. Kẻ không được cắt bì, người đàn ông con trai không được cắt bì nơi bao quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Nó đã phá vỡ giao ước của ta. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Sarai, vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Sarai nữa, nhưng tên nó sẽ là Sarah. Ta sẽ chúc phúc cho nó. Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó, nó sẽ trở thành những dân tộc. Vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó. Ông Abraham cúi rạp xuống, ông cười và nghĩ bụng. Đàn ông 100 tuổi mà có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi mà sinh đẻ được sao? Ông Abraham thưa với Thiên Chúa, ước chi Ismael được sống trước nhan ngài. Nhưng Thiên Chúa phán, không đâu, chính Sarah, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước của ta với nó. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. Còn về Ismael, ta nghe lời người xin. Này ta chúc phúc cho nó. Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra 12 đầu mục. Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Nhưng giao ước của ta, thì ta lập với Isaac, đứa con mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm. Sau khi phán với ông Abraham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên. Ông Abraham dẫn Ismael con ông. Mọi nô lệ sinh trong nhà ông và nô lệ mua bằng bạc. Mọi đàn ông con trai trong số người nhà của ông đem đi cắt bì nơi bao quy đầu của họ trong chính ngày ấy, như Thiên Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 99 tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Ismael, con ông, được 13 tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Trong chính ngày ấy, ông Abraham và Ismael, con ông, chịu cắt bì. Mọi người nhà của ông, những nô lệ sinh trong nhà hoặc nô lệ ông dùng bạc mà mua của người ngoại bang đều chịu cắt bì với ông.
Đó là một cái dấu chỉ về cắt bì, là cắt ngay ở bao quy đầu của đứa con trai. Và trong cái giao ước này chúng ta thấy Abraham đã 99 tuổi. Tức là lúc mà có Ismael là lúc 86 tuổi. Và lúc đó Ismael đã được 13 tuổi rồi. Và Chúa lại không chọn Ismael, mà Chúa lại nói rằng chính Sarah sẽ sinh ra Isaac. Cho nên ông cười. Và chúng ta cũng biết là ở trong chương 18, khi Chúa phán điều đó, Sarah, vợ ông cũng cười. Bởi vì họ đều thấy rõ ràng là mình đã quá già rồi, làm sao có thể sinh con được. Nhưng mà Abraham vẫn tin vào lời hứa của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy sau này còn một thử thách lớn nữa, là chính Isaac. Chúa kêu gọi đi xác tế chính Isaac. Và Abraham vẫn vâng phục Chúa. Người ta thấy rằng là trong cái thời xa xưa, trong các dân tộc ở Đông Phương, họ cũng có cái thói quen cắt bì, là cắt bao quy đầu của những bé trai. Và cũng là nghi thức đánh dấu cái tuổi trưởng thành của người thanh niên ở trong cái tộc họ của họ. Và người ta nghĩ rằng giữ cái tập tục này thì bảo đảm sẽ có con nối dòng. Nhưng ở đây nó có một điều khác, là người Israel xem việc cắt bì là cái phương cách phân biệt họ với các dân tộc láng giềng không giữ tập tục này. Cho nên đây là một cái đặc trưng cho những ai thuộc về dân được tuyển chọn, là có chịu cắt bì ngay trên thân xác của mình. Đó là cái dấu hiệu để họ thuộc về cái dân Thiên Chúa được tuyển chọn. Và từ cái dấu hiệu về việc cắt bì đã thuộc về dân Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy đi lần tới cái bí tích rửa tội, mà rửa tội cho các em bé ngay từ nhỏ, để nó hưởng được ơn cứu chuộc của Chúa ngay từ nhỏ. Nó thuộc về dân thánh của Chúa. Điều thứ hai chúng ta thấy trong chương 17 là Chúa đổi tên của Abraham thành Abraham, vì nhiệm vụ của Abraham sẽ là cha của vô số dân tộc. Trong câu 4 của chương 17 này giải thích cho chúng ta tên của Abraham. Abraham có nghĩa là cha đáng kính, còn Abraham nghĩa là cha của đông đảo dân tộc. Và chính bà vợ của Abraham là bà Sarai cũng được đổi là Sarah. Sarah trong tiếng Anh là princess, tức là một công chúa, một bà hoàng, bởi vì bà sẽ trở nên mẹ của các dân tộc như Abraham. Và chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa này không phải chỉ dừng lại ở trong cái ý nghĩa về huyết nhục, về dòng máu của Abraham. Bởi vì trong Tân Ước, khi qua Matthew chương 3, với lời rao giảng của Thánh Gioan nói đừng có ý lại mình là con cháu của Abraham, mà cần phải hoán cải, tức là không phải cắt bì trên thân xác mà thôi, mà phải cắt bì trong tâm hồn. Và điều đó ở trong thư Roma, Thánh Phaolô cũng viết lại điều đó. Nếu chỉ có cắt bì trên thân xác thì nó không có nghĩa gì hết. Không cắt bì trong tâm hồn, không có thay đổi đời sống của mình, không có hoán cải, thì việc cắt bì trên thân xác nó chẳng là gì hết. Nó không thể cứu rỗi được mình. Cho nên việc cắt bì một dấu hiệu thuộc về dân của Thiên Chúa. Còn cắt bì trong tâm hồn, chúng ta hoán cải, làm điều thiện và tin vào Chúa Giêsu để thuộc về dân Chúa mới và được liên kết nên chi thể của Chúa Giêsu. Nên qua cái việc cắt bì của tâm hồn là phải từ bỏ tội lỗi hoàn toàn. Những nghi thức ở bên ngoài sẽ không đem lại một giá trị nào nếu người ta không sống điều mà dấu chỉ đã nói lên. Nên Roma đoạn 2 câu 25 đã diễn tả cho chúng ta. Và người ta có thể tự hỏi không biết các bí tích mà nhiều người xin giáo hội ban cho họ có ý nghĩa gì trong khi họ sống xa lìa giáo hội. Chúng ta nhận bí tích rửa tội rồi mà chúng ta không sống cái bí tích đó để nhận những trách nhiệm với Chúa Giêsu. Trách nhiệm nên một với Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài là tư tế, là tiên tri và vương đế. Chúng ta không cùng với Ngài để tế lễ Thiên Chúa Cha, để cảm tạ Thiên Chúa Cha, để thờ lạy Thiên Chúa Cha và đầu phục ý muốn của Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm. Tiên tri là rao giảng tin mừng của Chúa, là chứng nhân cho tin mừng của Chúa bằng đời sống của chúng ta. Và vương đế là cộng tác với Chúa Giêsu để xây dựng giáo hội thành một cái tổ chức rõ ràng, liên kết với nhau thành dân thánh của Chúa, tôn thờ Chúa. Nếu chỉ nhận bí tích rửa tội rồi sau đó vẫn tiếp tục trộm cắp, giết người và lấy mình làm trung tâm, không có gì thay đổi, không có gì hoán cải hết, thì có ý nghĩa gì? Phép cắt bì của người Do Thái để cho biết rằng họ thuộc về dân của Chúa ở trong Cựu Ước. Nhưng mà Thánh Gioan cũng lên tiếng, Thánh Phaolô cũng lên tiếng, nếu không hoán cải, không thay đổi gì hết, thì cắt bì chẳng có giải quyết được gì cho họ, chẳng có thể cứu độ được họ. Ở trong câu 13 hồi nãy chúng ta đọc thấy là giao ước của ta ghi dấu trong xác thịt các ngươi sẽ thành giao ước vĩnh cửu. Đó là một giao ước ở trong Cựu Ước với Abraham, để ai muốn thuộc về dân của Chúa thì phải chịu phép cắt bì, là cái dấu chỉ để sau này đi tới cái bí tích rửa tội, thuộc về dân của Chúa Và qua chương 18, chúng ta đọc tiếp. Thiên Chúa rất là gần gũi với Abraham. Ngài đến và cư ngụ lại ở trong nhà của Abraham. Và Ngài cũng chia sẻ với Abraham những việc Ngài sắp làm. Để cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta và cuộc đời của chúng ta phải giữ được cái mối dây liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta để chúng ta có thể nói với Ngài mọi chuyện của thế giới này, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, mọi chuyện xảy ra chung quanh chúng ta và hướng đi của chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta đều nói với Chúa và Chúa cũng chia sẻ với chúng ta những điều Ngài sắp làm. Đó là cái giờ cầu nguyện sâu xa mà Abraham đã nhận được. Ngày hôm nay, những ai có một đời sống chìm sâu ở trong Chúa cũng có thể nhận được. Vì Thiên Chúa luôn luôn sống động và hiện diện ở giữa dân người. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra hay không. Cũng giống như biết bao nhiêu làn sóng âm thanh, bao nhiêu làn sóng của radio, TV hay là điện thoại. Nếu chúng ta không có một cái radio, chúng ta không bắt đúng tần số, chúng ta không nghe được. Chúng ta không có một TV, chúng ta không bắt đúng tần số, đúng channel, đúng băng tần của nó, thì chúng ta không nghe được, chúng ta không thấy hình được. Cũng giống như làn sóng của điện thoại vậy. Muôn vàn làn sóng đi chung quanh chúng ta, mắt thường chúng ta không thấy được. Nhưng mà nó thực sự, nó vẫn có và nó liên kết tất cả chúng ta qua đường dây điện thoại chẳng hạn, qua những việc mà chúng ta trực tiếp truyền hình, chỗ này chỗ nọ xảy ra chúng ta đều thấy hết. Thì Chúa cũng vậy. Chúa vẫn luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta có nhận ra được hay không? Là khi tâm hồn của chúng ta lắng động, chỉ còn lòng bên lòng với Chúa. Chúng ta có một mối dây liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta mới nhận ra. Còn khi chúng ta quá bận tâm về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, về cái tôi ích kỷ của mình, với bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu những thù hận, bao nhiêu những tư tưởng, đam mê bất chính để tìm cách hưởng thụ cho riêng mình, thì dĩ nhiên những cái làn sóng đó nó phá tất cả mọi làn sóng khác. Chúng ta không nhận được gì hết. Chúng ta không cảm nhận được gì hết. Và chúng ta đọc câu chuyện này của chương 18 để chúng ta thấy sự thân mật, gần gũi, liên kết giữa Thiên Chúa với Abraham. Và Chúa đã đi bước đầu tiên. Xin mời chúng ta đọc từ câu 1.
Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều. Vào lúc nóng nực nhất trong ngày, ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lại và nói: Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. Để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi. Vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây. Khách trả lời: Xin cứ làm như ông vừa nói. Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sarah mà bảo: Bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật, bắt 1 con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: Bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp: Thưa nhà tôi ở trong lều. Người nói: Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có 1 con trai. Bà Sarah bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau.
Ông Abraham và bà Sarah đã già nua tuổi tác, và bà Sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Bà Sarah cười thầm, tự bảo, mình đã cằn cỗi rồi, còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão. Đức Chúa phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng? Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa? Vào độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Bà Sarah chối và nói, con đâu có cười, vì bà sợ. Nhưng người bảo, có, ngươi đã cười.
Chúng ta thấy một câu chuyện rất là dễ thương. Hình ảnh của ba người đi qua. Thiên Chúa đến với Abraham và có cả hai thiên thần đi theo. Cũng có nơi người ta nói lên cái hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa cùng đi với nhau. Nhưng mà cái thời điểm này, cái mặc khải về ba ngôi Thiên Chúa chưa có rõ ràng. Cho tới khi Chúa Giê-xu đến và Ngài nói rõ ràng Chúa Cha gửi Ngài đến. Và khi Ngài về trời, Ngài gửi Chúa Thánh Thần đến. Ngài xác quyết khi dạy chúng ta, dạy các tông đồ rửa tội cho muôn dân. Hãy rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là cái lời dạy của Chúa Giê-xu trong bí tích rửa tội. Còn ở đây, hình ảnh có ba người đứng gần ngay lều của Abraham. Và Abraham đã ra đón chào. Dĩ nhiên Thiên Chúa vô hình, Ngài không cần phải ăn, phải uống. Cũng như Chúa Giê-xu sống lại với xác thiên, Ngài không cần phải ăn, phải uống để sống. Nhưng mà Chúa muốn cái sự gần gũi, thân tình của một Thiên Chúa tình yêu, không có khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người. Cho nên Ngài đến với Abraham, Ngài đến với mỗi người chúng ta, và Chúa Giê-xu đã đến, cũng như Thiên Chúa đã đến với Abraham, và Abraham đã đãi khách một cách trịnh trọng, như là những khách quý nhất đời ông. Thì Thiên Chúa vẫn nhận được cái tấm lòng của ông, tin và hết sức là tử tế, yêu mến, quý trọng Thiên Chúa khi đến với ông. Và ở đây người ta diễn tả là khách nói với ông là sang năm chừng này bà Sarah vợ ông sẽ sinh một con trai. Trong khi mà Abraham đã hơn 99 tuổi, bà Sarah chỉ thua Abraham 10 tuổi là ở tuổi 90. Trên 50 tuổi là người đàn bà đã khó mà có con rồi. Mà 90 tuổi, một bà cụ 90 tuổi, cho nên bà cười. Vì bà biết rõ cả cụ ông Abraham rồi. Nhưng Abraham tin lời của Chúa nói. Và sau câu chuyện đó, chúng ta thấy Chúa cũng diễn tả cả cái tư tưởng, ý định mà Chúa sắp làm với Abraham. Chúng ta đọc tiếp ở câu 16. Và Abraham đã can thiệp, đã cầu nguyện cho cái thành Sodoma. Mời đọc câu 16. Và chính ông Lót đang ở trong cái thành đó.
Từ nơi đó, ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía Sơ-đôm. Ông Abraham cùng đi để tiễn khách. Đức Chúa phán, ta có nên giấu Abraham điều ta sắp làm chăng? Abraham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó. Thật vậy, ta đã chọn nó để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực.
Chúng ta thấy cái điều quan trọng là chính Chúa chọn, và Chúa chọn là cái quyền của Chúa để ông trở nên một cái gia tộc mà thực hiện điều Chúa truyền, đường lối Thiên Chúa.
Như thế, Đức Chúa sẽ làm cho Abraham điều người đã phán về nó. Đức Chúa phán, tiếng kêu trách Sơ-đôm và Gomora thật quá lớn. Tội lỗi của chúng quá nặng nề. Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không? Có hay không? Ta sẽ biết.
Đó là cái cách diễn tả Thiên Chúa như là con người, tức là có đi lại, có ăn uống, có và đến tận nơi để giám sát. Đó là cái cách mà truyền thống Javis đã diễn tả một cách cụ thể như là một câu chuyện bình thường giữa con người với nhau như vậy. Chứ thực tế Thiên Chúa biết tất cả rồi. Ngài thấy tất cả, Ngài đâu cần phải đến, Ngài đâu cần phải xuống ăn uống với Abraham đâu. Nhưng mà người ta muốn truyền đạt cho chúng ta chính những chân lý của Chúa về những tội lỗi của con người. Nó sẽ xảy ra cái gì? Nó sẽ xảy ra những cái đau khổ gì cho con người? Và làm theo lời của Chúa thì con người sẽ hạnh phúc biết bao. Thì chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cái câu chuyện này.
Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Sơ-đôm. Nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Abraham.
Hai người kia tức là diễn tả hai thiên thần hoặc là hai ngôi. Còn đây Thiên Chúa. Thiên Chúa này là Thiên Chúa Cha. Đó là cách diễn tả.
Ông lại gần và thưa, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một chật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ người tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một chật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành Sơ-đôm 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó. Ông Abraham lại nói, mặc dầu con chỉ là thân cho bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa. Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì 5 người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp, không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa một lần nữa, giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp, vì 40 người đó ta sẽ không làm. Ông nói, xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. Giả như ở đó có 30 người thì sao? Chúa đáp, nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không làm. Ông nói, con xin mạn phép thưa với Chúa, giả như tìm được 20 người thì sao? Chúa đáp, vì 20 người đó, ta sẽ không phá hủy. Ông nói, xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi, giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp, vì 10 người đó, ta sẽ không phá hủy Sơ-đôm. Sau khi phán với ông Abraham, Đức Chúa đi, còn ông Abraham thì trở về nhà.
Chúng ta thấy ông Abraham năn nỉ Chúa, một người công chính nài nỉ Chúa. Và thực sự nếu có những người lành trong thành Sodoma, thì dĩ nhiên thành đó tồn tại cho tới ngày hôm nay, chứ không phải biến thành một cái nơi tan hoang ở ngay sát biển chết, ở phía tây của biển chết, còn phía đông thuộc về bên nước Jordani rồi. Và chúng ta thấy cái nốt ở dưới ghi cho chúng ta, để chúng ta đọc, chúng ta thấy Abraham đã nhận mình là thân tro bụi. Con cũng xin mạn phép thưa với Chúa. Ông Abraham đã tỏ ra táo bạo khi mặc cả một cách thận trọng, nhưng rất là cương quyết để làm sao cho Chúa tha cái thành Sodoma. Đây là một bằng chứng về lòng tin của ông. Cụ già này nói với Thiên Chúa như một người bạn khi bàn về công việc làm ăn. Một chi tiết nhỏ, ông Abraham ngồi, còn Thiên Chúa đứng trước mặt ông. Sau này thái độ đó dường như khó chấp nhận, nên người ta đã sửa lại bản văn, ông Abraham đứng còn Thiên Chúa ngồi. Thật ra Chúa Giê-xu đã nói chính người sẽ phục vụ các đầy tớ trung tín của người, như đầy tớ phục vụ chủ mình vậy. Luca chương 12, câu 36 đến câu 37, thì đến phần Tân Ước, Chúa Giê-xu đã diễn tả rõ ràng, còn ở trong Cựu Ước, người ta vẫn còn cái quan niệm theo kiểu của trần gian. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết. Điều đó trong Cựu Ước vẫn còn cảm thấy một cái gì xa lạ. Họ chưa có nhận được những cái chân lý đó và chưa hiểu được để áp dụng trong đời sống. Và trong chương 19 học, chúng ta sẽ thấy là ngay cái biển muối hay là biển chết cũng khá dài, hơn 80 km và bề ngang ở 20 km. Mà nó sâu dưới lòng đất, dưới mực nước biển, từ 350 cho tới 700 mét. Ở dưới đáy có thể xuống tới 700 mét. Thì mỏ muối ở tại biển chết và cái phế tích của hai cái thành Sodom và Gomorrah bị các trận động đất phá hủy luôn là vấn đề đối với mọi người. Mà chúng ta sẽ đọc thấy ở chương 19 này, từ cái việc Abraham năn nỉ với Chúa, từ 50 người xuống tới 10 người vẫn không có. Cho nên chúng ta đọc tiếp chúng ta mới thấy họ phạm cái tội đồng tính luyến ái. Và tội đồng tính luyến ái nếu mà cách đây 3.900 năm nó lan ra cho toàn thế giới thì chỉ cần một thế hệ thôi thì không còn con người nữa. Nếu tất cả thế giới mọi người đều đồng tính luyến ái, nam ở với nam, nữ ở với nữ, không còn theo sự bình thường giữa nam và nữ nữa, thì lúc đó nhân loại chúng ta bị triệt tiêu, sự sống con người bị triệt tiêu. Và như vậy, công trình sáng tạo của Thiên Chúa nó mất đi cái ý nghĩa. Chúa không có để sự sống con người bị triệt tiêu. Vì vậy mà Ngài đã phá hủy Sodom. Và bây giờ người ta nghiên cứu, người ta nghĩ rằng hai cái vùng này bị các trận động đất phá hủy. Và người ta xem cái hình phạt và sự thịnh vượng là phúc lành của Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc sự tích được kể lại ở đây. Sự tích này dạy cho chúng ta một vài cái chân lý. Lòng tôn trọng và hiếu khách, coi khách là sứ thần của Chúa. Và ghê tởm cái thói ăn ở đồng tính liên ai, vì nó triệt tiêu sự sống của nhân loại. Sodom và Gomorrah sẽ được lưu danh trong lịch sử nhân loại như bằng chứng sống động cho thấy con người không thể khinh dễ hay coi thường các phán quyết của Thiên Chúa được. Các ngôn sứ nhắc lại tai họa này khi phải cảnh cáo những người không chịu hoán cải. Và Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như vậy. Ở trong Mát-thô chương 10 câu 15 cũng như Luca chương 17 câu 29. Cùng với trường hợp ông Lót, câu chuyện này muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không quên bất cứ một người nào trong số con cái của Ngài, ngay cả khi họ phải sống đơn độc giữa một thế hệ gian tà, thì Chúa vẫn ở bên họ. Chúng ta đọc ở chương 19 để chúng ta hiểu hết cái phần thành Sodom bị phá hủy, rồi sau đó là cái phần Abraham tại Gerar và Isaac chào đời, thì chúng ta sẽ lần lượt để học từng bài. Xin mời chúng ta cùng đọc chương 19 câu 1, trang 60.
Hai sứ thần đến thành Sodom vào buổi chiều. Ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Sodom. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. Ông nói, thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân. Rồi sớm mai, các ngài tiếp tục đi đường. Họ đáp, không, chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố. Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi, nên các ngài ghé lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài, nướng bánh không men, và các ngài đã dùng bữa. Các ngài chưa đi nằm, thì dân trong thành, tức là người Sơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai. Chúng gọi ông Lót và bảo, những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi. Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng rồi nói, thưa anh em, tôi van anh em, đừng làm bậy. Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em. Anh em muốn làm gì chúng thì làm. Nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi. Chúng đáp, Sê-ra, tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à? Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia.
Chúng ta thấy là cái lòng hiếu khách của ông Lót cũng như của Abraham, và sẵn sàng hy sinh người nhà của mình để bảo vệ những người khách. Đó là một cái lòng hiếu khách họa hiếm, đến độ mà dám chịu thiệt thòi vì cái lòng hiếu khách của mình.
Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa. Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình, rồi đóng cửa lại. Còn những người đứng ngoài cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa. Hai người khách nói với ông Lót, ông còn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, và tất cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này. Chúng tôi sắp phá hủy nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước gian Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai chúng tôi đến hủy diệt chúng. Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những người sắp cưới các con gái ông. Đứng lên, ra khỏi nơi đây, vì Đức Chúa sắp phá hủy thành này. Nhưng các con rể ông cho là ông nói đùa. Khi hừng đông ló dạng, các sứ thần dục ông Lót rằng, đứng lên, đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt. Ông còn đang chần chừ, thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông. Vì Đức Chúa muốn cứu ông, các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói, ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình, đừng ngoái lại đằng sau. Đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây. Ông Lót nói với hai người khách, thưa ngài, xin miễn cho, này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu. Tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất. Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được. Thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó. Thành đó nhỏ mà. Để tôi được sống. Người nói với ông, được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Sô-a. Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất, thì ông Lót vào Sô-a. Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, từ trời xuống Sơ-đôm và Gô-mô-ra. Người phá đổ các thành ấy và cả vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. Ông nhìn xuống phía Sơ-đôm, Gô-mô-ra và cả vùng. Ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa. Như vậy, khi Thiên Chúa phá hủy các thành trong cả vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Abraham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá. Khi người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.
Chúng ta thấy cái tội đồng tính liên ái là một cái gì ghê tởm trước mặt Thiên Chúa, bởi vì nó cố tình phá hủy cái chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng ta cứ tưởng tượng, Chúa tạo ra cỏ cây, đất đá, thú vật, tất cả mọi cái đều có thật nhiều, thật đẹp, mà không có con người. Không ai nhận biết cái công trình của Chúa, không ai hưởng được gì bao nhiêu hết. Con vật cũng chỉ qua là hưởng theo cái nhu cầu của nó, trong cái bản năng của nó, chứ không hiểu gì sâu xa hết. Chỉ có con người mới có linh hồn để phát triển, hiểu biết, cảm tạ Chúa. Và cái tội đồng tính liên ái làm cho con người sẽ bị triệt tiêu. Cho nên khi họ đối xử một cách tàn nhẫn, ngay cả những người khách đến trong nhà của ông Lót, họ cũng đòi phải đưa ra cho họ chơi, theo cái kiểu đồng tính liên ái của họ. Mà ông Lót ngay cả hy sinh hai đứa con gái cũng không được. Họ vẫn cứ mực mực đi theo cái đường tà đạo của họ. Và Thiên Chúa quan tâm tới những người công chính, những người làm theo thánh ý của Chúa, những người mà có liên hệ với Chúa trong đời sống cầu nguyện, thì sẽ nhận ra những cái tai ương đó, những cái sự dữ đó, và Chúa dẫn họ ra khỏi cái nơi mà bị tai ương, nơi khốn khổ đó. Và thành Sodoma, Gomorrah bây giờ nó đã tiêu diệt. Chúng ta có thể đi lại và thấy dấu vết của thành Sodoma và Gomorrah ở phía tây của biển chết. Trên đường từ Jericho, chúng ta đi dọc theo cái biển chết để đi xuống cuối cái biển chết, thì chúng ta sẽ thấy sự bình địa của cái thành này. Có thể là lúc đó có những trận động đất và có thể có những sao băng nào đó đã rớt ngay ở đó và nó bị cháy với những axit, là có thể từ một sao băng nào rớt vô. Để như vậy không còn cái tình trạng lan tỏa cái bệnh đồng tính liên ái ở trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, thế giới của chúng ta có rất nhiều phong trào đồng tính liên ái. Chúng ta cứ thử tưởng tượng, nếu mà nó lan rộng như thời xưa, thì chính chúng ta đã không nhận sự bảo vệ của Chúa nữa. Và chúng ta sẽ để cho bao nhiêu cái sự dữ có thể nó đến với nhân loại. Và có phải là những cuộc thanh tẩy từng vùng là điều cần thiết hay không? Đó là vấn nạn mà chúng ta cũng đặt ra để cho thấy rằng cũng có nhiều cái thành phố bị tiêu diệt. Và trong đó, dĩ nhiên có những em bé, nhưng mà chúng ta muốn nói tới những người lớn, những người có hiểu biết, những người có trách nhiệm và đã cố tình phạm tội. Nếu những em bé đã lớn lên phát triển ở trong cái Sodoma thì nó cũng lại phạm tội. Cho nên qua đó chúng ta thấy các em bé ở trong cái vùng mà tội lỗi nó bị ảnh hưởng theo. Chẳng hạn như cha mẹ hút thuốc phiện ở trong một cái vùng buôn bán thuốc phiện, làm sao mà nó thoát được? Đó là cái điều kỳ lạ. Chỉ có Thiên Chúa mới cứu được những người đó ra thôi. Vì vậy, môi trường của thế giới ngày hôm nay nó đang đi vào cái tình trạng tội lỗi mà nhân loại của chúng ta đang chứng kiến, những cái tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Và người ta bị những tâm lý bệnh hoạn. Khi đi sâu vào, chúng ta mới hiểu được những cái tâm lý bệnh hoạn như cha Thông đã trình bày cho chúng ta về những em bé bị bán sang Campuchia chẳng hạn. Những em rất nhỏ mà vẫn bị bán vào những cái nơi để làm đĩ điếm. Và đó là tình trạng mà chúng ta phải cầu nguyện cho thế giới của chúng ta. Và cũng là cái lời cảnh cáo cho một thế giới khi mà đầy tội lỗi, thì chúng ta sẽ không nhận sự bảo vệ của Chúa nữa. Thì những sự dữ nó sẽ tự động nó đến. Và chính chúng ta cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau bằng chiến tranh, bằng những vũ khí kinh khủng nhất. Bởi vì không có tình yêu thì chỉ còn mạnh được yếu thua. Đó là những sự dữ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng con mắt thường của chúng ta, bằng cái suy luận bình thường của chúng ta thôi, chưa nói tới cái đời sống đức tin. Rồi cái hậu quả sau những cái trận chiến tranh, biết bao nhiêu cái hậu quả của tội lỗi. Con mất cha, mất mẹ, rồi bao nhiêu những thảm cảnh sau đó, nghèo đói, vất vả. Chúng ta đọc tiếp ở câu 30, để Kinh Thánh cũng diễn tả cho chúng ta biết những cái dân chung quanh đều là bà con cùng với dân tộc Israel. Nguồn gốc người Moab và người Amon, tức là ở phía đông của sông Jordan, là dân tộc Jordani hiện giờ. Xin mời chúng ta đọc câu 30, chương 19.
Ông Lót bỏ Xô-a, lên ở trên núi cùng với hai con gái ông, vì ông sợ không dám ở Xô-a. Ông ở trong một cái hang cùng với hai con gái. Cô chị bảo cô em, cha đã già, trong miền lại không có người đàn ông nào để đến với chúng mình, theo thói thường trong thiên hạ.
Tức là lấy vợ lấy chồng với nhau để sinh con cái.
Nào, chúng mình hãy cho cha uống rượu và nằm với cha. Như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha. Đêm ấy, các cô cho cha mình uống rượu, rồi cô chị đến nằm với cha. Mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy. Hôm sau, cô chị bảo cô em, đấy, đêm qua chị đã nằm với cha. Đêm nay nữa, chúng mình lại cho cha uống rượu, rồi em đến nằm với cha. Như thế, chúng mình sẽ bảo tồn dòng giống cho cha. Đêm ấy nữa, hai cô lại cho cha uống rượu, rồi cô em đứng dậy, đến nằm với cha. Mà ông không hay biết khi nào cô nằm, khi nào cô dậy. Thế là hai cô con gái ông Lót đã có thai với cha mình. Cô chị sinh một con trai và đặt tên là Mô-áp. Đó là ông tổ người Mô-áp ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai và đặt tên là Ben-a-mi. Đó là ông tổ người Amon ngày nay.
Thì khi mà chúng ta nhìn vào bản đồ thì chúng ta mới thấy là hai cái dân tộc ở phía đông của dòng sông Jordan. Và hai dân tộc này, người Do Thái thấy là họ hay phạm cái tội loạn luân cha với con gái của mình. Dân Amon ở phía bắc, còn dân Moab thì ở phía nam. Thì hai dân tộc đó thường không có giữ cái nền luân lý, nhất là cái tội loạn luân ở trong gia đình. Đó là cái giai đoạn mấy ngàn năm về trước. Ngày hôm nay những vùng này dĩ nhiên là họ theo Hồi giáo, họ có những luật lệ của Hồi giáo. Và họ đã thành một cái dân Jordani nằm sát với phía bắc là Syria. Đó là cái những cái vùng mà chúng ta đi hành hương thì chúng ta biết được những cái sự xảy ra ở tại những cái vùng đó. Nhưng mà qua cái trình bày của Kinh Thánh để cho thấy là những dân tộc đều cùng một cái nguồn gốc với nhau, và nếu lên tận nguồn là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã tạo ra Adam Eva, rồi sau thời Hồng Thủy là cùng một nguồn gốc là Noe. Rồi bây giờ những cái dân tộc ở ngay chung quanh cái vùng đất Canaan thì đều là con cháu hoặc bà con với Abraham. Thì ông Lót là cháu của Abraham. Như vậy, những người dân Moab, dân Amon này là anh em, là con cháu với người dân Israel, chứ không phải là những người nào xa lạ. Vì vậy mà cái việc mà thờ cúng tổ tiên, nếu mà đi lên tận nguồn, tôn kính người chết, ông bà nội, ông bà, ông cố tổ lên lần ta tới thượng nguồn của tổ tiên thì phải nhận ra có một người đầu tiên và lên trên tất cả. Ai tạo ra người đầu tiên đó thì dĩ nhiên là Thiên Chúa. Cho nên ngay cả đạo tôn thờ tổ tiên cũng vậy. Nếu chúng ta lên tận nguồn, chúng ta sẽ thấy cái điều đó là hợp lý. Rồi trong chương 20 chúng ta sẽ học vào ngày mai, chúng ta sẽ thấy được cái tiến trình mà Abraham đã sống với những cái dân ở chung quanh như thế nào. Rồi Isaac chào đời để bắt đầu cái lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa. Dòng tộc của Abraham sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Và điều đó không chỉ dừng lại ở trong vấn đề bà con huyết nhục với nhau, mà Abraham là cha của những người tin, những ai tin, những ai tín thác vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối thì thuộc về cái dòng tộc của Abraham. Vì Abraham đã tin vào Chúa, dù ở tuổi 100 tuổi, ông vẫn tin vào lời Chúa. Và tới khi mà Chúa gọi xác tế Isaac, Abraham vẫn tin, cứ đi làm theo lời chỉ dạy của Chúa, phần còn lại thì Chúa lo. Và chúng ta tiếp tục học cái chương 20 vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Lạy Chúa xin thương hãy dùng con theo ý Ngài, làm chứng tay cho anh người tam phê, làm đôi mắt cho anh người đôi mù, làm tai nghe cho anh người bị điên, làm miệng cho anh người không nói đường, làm tiếng kêu cho ai chịu bất công.
Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài. Dù qua bao nguy nan gian lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mê tin trang trời, cho tình yêu Chúa sáng ngời ngàn đời.
Lạy Chúa xin thương hãy gọi con ra cánh đồng, để đem cơm cho ai người đang đói, để đem nước cho ai người mong chờ, để cứu giúp cho ai người nghèo khó, để sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh và thuốc thang cho ai người ôm đau.
Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài. Dù qua bao nguy nan gian lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin trang trời, cho tình yêu Chúa sáng ngời ngàn đời.
Lạy Chúa xin thương hãy gọi con vui lên đường, để ta đi loan tin mừng cứu rỗi cùng với Chúa qua muôn vàn nẻo đường, để yêu thương luôn lan tràn muôn hương, để ủi an bao người đang thất vọng, phúc ân cho ai người khát mong.
Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước ngài. Dù qua bao nguy nan giăng lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin trăng trời cho tình yêu Chúa sáng ngời ngàn đời. Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước ngài. Dù qua bao nguy nan giăng lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin trăng trời cho tình yêu Chúa sáng ngời ngàn đời.